Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Trưởng, thì mình rất là tại đây. Tính theo chúng ta ngày 19 tháng 4 năm 2012, và chúng ta đang ở trong ngày 6 của Pháp Tu Một Tuần tại Chùa Viện Trúc Lâm Paris chúng. Ngày hôm qua chúng ta đã có cơ hội nghiên cứu về các tầng năng lượng và cái sự liên hệ giữa cái tâm vật lý, sinh lý, tâm lý cũng như cái tâm linh của chúng ta như thế nào để cho cái nguồn năng lượng như bằng phương pháp tĩnh tâm định tập, thì chúng ta có thể giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc trong những kênh năng lượng trong cơ thể chúng ta, và từ đó kết với cái năng lượng của vũ trụ để giúp cho nó được trị liệu, hay là mình có thể tiếp nhận những cái thông tin, những cái dự kiện ở bên ngoài vũ trụ. Và chúng ta cũng thấy được cái mối liên hệ mật thiết giữa các sinh vật, giữa các hành tinh, hay là giữa tất cả các pháp với nhau trong một cái thể nhất như của cái cõi thái hư này. Thì đó là lý do tại sao mà mình thấy trong kinh Phật thường nói về cái bất nhị, hay là cái thế giới nhất nguyên, và cái tinh thần của Bát Nhã nó đều thể hiện trong tất cả các pháp, đặc biệt là khi mà mình nói đến các thể năng lượng. Và hầu như tất cả các pháp trong vũ trụ này, cho dù mình nhìn thấy dưới hình thức là vật chất hay là phi vật chất, nó cũng đều là sự kết tinh và sự hình thuyền trong không gian. Thì tiếp theo thì chúng ta thấy khi mà chúng ta có những cái vọng tưởng nó xen vào lúc mà chúng ta đang tĩnh tâm, thì nó sẽ làm cho bế tắc cái năng lượng của chúng ta. Và nếu như mình không nhận diện ra được những cái điểm bế tắc đó, và mình vẫn tiếp tục sống trong cái môi trường, hay là mình ăn uống những thức ăn nó cùng cái tần số năng lượng như vậy, thì lại theo cái nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ tiếp tục nó chiêu cảm những cái năng lượng tiêu cực đó vào, và nó làm cho những cái vùng năng lượng tiêu cực đó nó bị khu trú, hay là nó bị bế tắc lại trong một cái vùng nào đó trong cơ thể chúng ta. Thành ra từ từ nó sẽ tạo nên cái sự mất quân bình trong cái áp lực hay là cái năng lượng trong cơ thể mình. Rồi chúng ta cũng đã đi tới xem được, khi mà chúng ta đạt được cái sự nhất tâm, thì cái năng lượng đó nó sẽ tạo nên một cái sức ép. Và chính nhờ cái kỹ thuật thiền tọa, thì cái sức ép năng lượng đó nó lên tới được cái đỉnh cao trên đầu của con người mình, tức là lên trên tới não bộ. Và cái tuyến tùng, thì chúng ta đã thấy cái cấu trúc của cái tuyến tùng rồi. Trong cái cấu trúc của tuyến tùng thì chúng ta thấy nó là sự kết tinh của những tinh thể pha lê. Và những tinh thể pha lê này, những cái tinh thể pha lê này nó được nén lại dưới cái sức ép, dưới cái sức ép của cái năng lượng, và từ đó nó bật phát sáng ra. Từ đó nó bắt đầu nó bật phát sáng ra, giống như chúng ta thấy cái nguyên lý khi chúng ta sử dụng trong cái hộp quạt ga. Và chúng ta cũng thấy được cái ảnh hưởng của cái môi trường và cái cấu trúc các cái tu vị, để nó sẽ hỗ trợ thêm cho cái năng lượng của chúng ta trong khi chúng ta thiền tập. Thành ở đây thì quý vị thấy cái ảnh hưởng cộng hưởng trong vũ trụ nó rất là lớn. Cái ảnh hưởng cộng hưởng trong vũ trụ nó rất là lớn, bởi vì các cái sóng nó đi trong vũ trụ, các cái sóng nó đi trong vũ trụ không phải như mình tưởng là những cái sóng bình thường đi theo đường thẳng, và nó theo cái tính chất của toán học. Các cái sóng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong vũ trụ nó đều đi theo những cái chu kỳ như vậy cả, tức là theo gọi là chu kỳ hình sinh. hay là cái chu kỳ tuần hoàn. Và đây mình gọi là cái bước sóng chiều dài từ cái điểm này cho tới điểm kia trên cái trục của nó, mình gọi là bước sóng. Còn cái chiều cao của nó mình gọi là biên độ. Thì như vậy mỗi một cái suy nghĩ hay là mỗi một cái sự phát tín hiệu, mỗi một cái màu sắc, mỗi một cái âm thanh, nó sẽ có những cái bước sóng khác nhau và cái biên độ khác nhau. Do vậy mà chúng ta có thể thấy hầu như không có một chúng sanh nào giống y chang một chúng sanh nào trong cái cõi thái hư này cả. Thậm chí như hai anh em hay hai chị em sinh đôi cùng trứng nha. Tức là cho dù về mặt thể chất, về mặt hình lý, sinh lý, nó có thể giống nhau, nhưng mà về mặt tư tưởng, về mặt tình cảm thì nó đã bắt đầu khác nhau rồi đó. Và cái gì tạo ra những cái đó? Tức là những cái sóng điện từ từ phát ra từ ngay trong cái não bộ, hay là từ cái tuyến tùng, do nó tiếp nhận từ cái năng lượng của vũ trụ vào. Thành ra đó chính là lý do tại sao chúng ta có thể phân biệt được giữa người này với người kia. Nên bằng khoa học hiện đại thì người ta có thể, người ta xem dấu tay, người ta xem cái cấu trúc DNA. Nhưng mà bằng cái tầm cao hơn đó là người ta chỉ cần đo cái sóng này và người ta biết rằng không cách nào mà hai người trùng nhau được cả. Và nó có cái đặc biệt ở đây là khi, bởi vì nó sẽ khác cái tần số, khác cái bước sóng và khác cái biên độ như vậy, thành ra mình mới có cái sự cộng hưởng với nhau. Mình mới có cái sự cộng hưởng với nhau. Và cái sự cộng hưởng này nó mới tạo nên cái, nó mới tạo nên cái năng lực của đại đồng. Nó mới tạo nên cái năng lực của đại đồng. Và đó cũng chính là một phần của cái lực hấp dẫn của vũ trụ. Quý vị thấy, chẳng hạn như khi mình ngồi ở nhà, mình muốn làm cái việc gì, mình muốn học hành, muốn tu tập, mình có khi là mình phát khởi tâm niệm đó, nhưng mà mình chưa đủ cái sức mạnh để làm một cách tinh tấn hay có hiệu quả. Nhưng mà bắt đầu có người thứ hai cùng khởi một cái ý nghĩ đó, hay là mình chỉ hướng tới người đó mà người đó bắt được cái làn sóng này của mình, tức là nó là cái nhân tố để kích thích cái làn sóng của người kia phát triển. Và khi hai cái tần số cùng ra, và bởi vì nó hơi khác cái biên độ, thành ra nó mới tạo nên cái sự cộng hưởng. Và lúc đó một cộng với một không phải là hai, có khi đó là ba, là năm. Thành ra mình cảm thấy nó hưng phấn hơn, nó mạnh mẽ hơn. Rồi khi mình đi tới cái cộng đồng càng đông hơn nữa, mà nếu mà cùng cái tư tưởng hay cùng cái ý thích, cùng cái mục tiêu như vậy, thì cái năng lượng sóng não phát ra nó lại càng cộng hưởng mạnh mẽ hơn nữa. Và thật ra nó cũng còn có một cái điểm nữa, tức là tùy theo cái cách bố trí, tùy theo cái cách bố trí sắp xếp. Chẳng hạn như quý vị thấy cấu trúc của vũ trụ, hôm trước mình đã nói là tất cả đều là ở trong cái dạng những cái tinh thể. Và từ trong cái tuyến tùng, mình thấy là những cái tinh thể pha lê nó cũng có hình dạng như những là như những cái hình nón, không phải như những cái kim tự tháp, như những cái kim tự tháp ba hay là bốn mặt. Rồi nó trong suốt, và trong cấu trúc của những cái nguyên tử cũng vậy. Thành ra từ cái cấu trúc căn bản đó, nó mới bắt đầu nó tạo ra những cái cấu trúc lớn hơn do cái sự liên kết của nó, và nó tạo ra những tế bào, hay thậm chí cả cái địa cầu, cả tất cả những cái hành tinh khác trong địa cầu này, nó cũng đều xây dựng, được xây dựng trên cái cấu trúc này hết. Thành ra khi mà mình bố cục, khi mà mình bố cục để cho nó có được một cái sự cộng hưởng mạnh mẽ, là mình thấy chẳng hạn như mình ngồi trong chánh điện, nếu như mình xếp hàng ngay hết, nó là không có cái kết quả cộng hưởng mạnh. mà mình sẽ xếp xen kẽ. Tức là quý vị thấy khi mình xếp xen kẽ là gì? Cái hàng trước ngồi như vậy thì hàng sau phải ngồi ngay chính giữa. Đấy chưa? Hàng sau nữa phải ngồi trở lại như vậy thì nó sẽ đi theo cái hình này và năng lượng nó sẽ đi. Khi mà mình vẽ thì mình thấy giống y như gì? Nếu mình bật cái vòng tròn này ra theo như đường thẳng thì mình lại thấy mình có cái này. Nếu mình vẽ nè, cái tam giác này lên, tam giác này lên nha. Đó, thành ra tất cả những cái điểm khi mà mình sắp xếp, mình bố trí trong một cái chánh điện, trong một cái thiền đường thì nó sẽ có được cái hiệu quả năng lượng mạnh hơn. Cái thứ hai nữa, mình có thể nhìn trên một cái góc độ khác. Nếu giả sử như mình nhìn từ ở trên xuống thì mình thấy tất cả những cái điểm này nó đều phải nằm trên một cái vòng tròn. Và đó là lý do tại sao mà khi mà mình xếp, mình cũng phải xếp cái hình tròn đó. Và cái hình tròn đó, nó cũng là cái nguyên lý để thu hút năng lượng và phóng năng lượng ra của các cái vệ tinh. Thành ra cái cách sắp xếp bố trí nó cũng quan trọng. Rồi cái này, đây cũng là một cái mà người ta ứng dụng vào trong cái kỹ thuật xây dựng để đạt được cái năng lượng và tránh bớt những cái tai họa. Và một trong những cái mà mình thường gọi là phong thủy. Thì thật ra phong thủy đúng là nó không phải mà đòi hỏi chi ly, như là mình phải là có cái thước đo hay là mình phải kích thước bao nhiêu đó là nhiêu đó. Thật ra những cái đó chỉ là yếu tố phụ, nhưng mà những yếu tố chính mình có thể thiết lập được. Tức là quý vị thấy nhà phải xoay về hướng nào, không có bao giờ nhà mà nó xoay về hướng Tây hết ha. Nhà mà xoay về hướng Tây hay hướng Bắc là thường là không tốt. Lý do tại sao? Tại vì hướng Tây là nắng buổi chiều, nó hắt, nó nóng. Nhà xoay về hướng Bắc thì gió nó lạnh. Đó, thành ra nó dễ gây bệnh tật. Do đó mà người ta tránh thôi, chứ không có gì cả. Hay là tại sao nhà người ta thường phải nằm ở mái đằng sau? Tức là cái sân trước nó phải rộng. Sân trước nó rộng, nó thoáng, để chi nó có tiền, nó có cái khoảng không gian. Rồi mình nằm ở đằng sau, tức là cái nhà nằm đằng sau, tức là nó vững vàng cái thế. Còn có những người mà ta xây cái nhà mà nó nằm ở đằng trước, chấn ra thì như vậy cảm thấy nó chật chội, nó tù túng. Hay là tại sao trước nhà mình thường có những cái hồ nước, để cho khi mà trời nóng thì chẳng hạn như nhất là các cái xứ nóng, thì như vậy khi mà gió thổi qua hay là khi trời nắng thì nước nó bốc hơi lên, nó tạo nên một cái áp lực không khí thay đổi, nó làm cho nó mát mẻ. Ra những cái đó nó hoàn toàn rất khoa học, và nó cũng phải dựa trên cái nguyên lý năng lượng của vũ trụ để tự quân bình chính nó. Thành ra khi mình hiểu được cái nguyên lý năng lượng này thì mình sắp xếp bố cục nó thích hợp để nó bảo vệ sức khỏe cho mình. Chứ còn nó hoàn toàn không có cái yếu tố mê tín dị đoan. Chẳng qua là có nhiều người, người ta cố tình người ta làm cho nó hay bị lệch lạc đi, người ta thêm bớt vào. Cũng như vấn đề tôn giáo chính thống thì không có cái lễ nghi quá nhiều, không có rườm rà. Nhưng mà do càng ngày thì nó bị những cái người, người ta bắt đầu tập. Rồi thì cái đó là cái điểm thứ hai. Và cũng chính vì cái cấu trúc, cái con đường đi của các hệ năng lượng, các cái sóng từ trường nó là như vậy. Do vậy mà khi mà nó chỉ cần lệch đi, tức là khi mà chúng ta ngồi chung hay là sống chung trong cái cộng đồng thì cái sóng nó ra nó chỉ cần khác biên độ tí xíu thôi là nó đã có một sức cộng hưởng rất là lớn. Và trở lại, chúng ta cũng đã học cái nguyên lý hai mặt. Chúng ta đã học cái nguyên lý hai mặt và chúng ta biết được cái cơ chế hoạt động của các loại năng lượng như vậy. Thành ra chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì nếu khi mà mình phát khởi một tâm niệm bất an mà mình để cho nó duy trì, hay là mình bắt đầu mình đưa ra cho một người khác, coi chừng nó cũng sẽ cộng hưởng và nó làm cho mình bất an hơn. Hay là mình đi vào một cái cộng đồng bất an thì càng cái cộng đồng nó càng lớn bao nhiêu thì cái năng lượng bất an nó càng ra nhiều bấy nhiêu, nó ảnh hưởng mình và nó lại lan tràn vào trong vũ trụ. Thành ra nó luôn luôn là hai mặt như vậy. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận phải tỉnh giác để chúng ta biết và chúng ta chuyển hóa nó, hay là chúng ta chọn cái môi trường cho thích hợp. Khi nào chúng ta cần giải quyết một vấn đề nào thì chúng ta phải tỉnh giác để chọn cái môi trường cho nó thích hợp, để nó giúp cho cái việc tu tập hay là giúp cho cuộc sống của chúng ta được thăng hoa hơn. Thì quý vị thấy, nhìn kỹ lại ở đây thì quý vị thấy cái cách sắp xếp cũng vậy ha. Cái cách sắp xếp nè, thứ nhất là vừa theo hình tròn ha. Cái thứ hai là vẫn theo cái hình tam giác đó, tức là mình bố, tức là mình bố cục, và cái người ở vòng ngoài cũng là cái vòng tròn. Thành ra nếu như mình nhìn trên cái mặt cách, nó vẫn tuân thủ được hai cái nguyên lý năng lượng, và như vậy hấp thụ năng lượng tối đa. Và cái vòng ở bên ngoài, nguyên cái máy ở bên trên, cái máy bên trên hoặc là máy vòng nha, hoặc là máy tam giác thì cũng vậy, tức là năng lượng nó xuống. Thì nếu mà cái máy vòng á, thì dưới này người ta có thể người ta làm tam giác, còn máy tam giác ở trên thì dưới này người ta làm cái sàn là một vòng tròn đó. Thành ra khi mà mình hiểu được cái năng lượng, cái cách thiết kế rồi, cái cách bố trí người ngồi, thì cái hiệu quả năng lượng của mình nó sẽ đạt được cái hiệu quả. Thành ra có khi nhiều hồi mình không biết mà mình cứ làm theo cái kiểu của thế gian mình nghĩ là phải cái hình thức này, phải hình thức kia, thì nó sẽ bị giới hạn đi. Cấu trúc ở bên ngoài cũng vậy, thấy chưa? Cái máy hình vuông, nhưng mà thật ra cái kiến trúc này nó lại là hình tròn, nó phải xây ra y như là hình tròn ở bên ngoài. Rồi nguyên cái chu vi cũng vậy nha. Rồi bên cạnh đó là nó có bốn cái kim tự tháp nhỏ. Thì thật ra quý vị thấy rằng ngày xưa khi mình coi những cái phim tàu nha, là mình thấy rằng người ta sử dụng cái năng lượng và người ta truyền cho những bệnh nhân hay là những người võ sĩ cũng bằng cái nguyên lý này thôi. Và đối với phương Tây sau này, khi người ta sử dụng cái phương pháp trường sinh học nhân điện, hay là tất cả những phương pháp mà điều trị bằng từ trường, bằng từ trường, cái bằng người ta dùng nông châm, hay là người ta dùng những cái nền, hay là từ tính, hay là các cái dòng điện nhẹ, cũng áp dụng trên cái nguyên lý là năng lượng này nó có thể đi xuyên vào trong cơ thể mình để nó phá tan những cái chỗ bị bế tắc. Nhưng mà năng lượng tự nhiên của vũ trụ thì nó sẽ phù hợp với cái năng lượng của mình hơn, cường độ của nó mạnh hơn. Do đó nó sẽ có cái hiệu quả hơn là mình sử dụng các cái năng lượng nhân tạo. Thật ra khi mà quý vị để ý kỹ cái cấu trúc của con người mình cũng vậy. Đó là lý do tại sao trong cái tư thế hôm trước mình đã nói đến bốn cái tư thế trong đời sống của mình, là đi, đứng, nằm và ngồi. Thì ba cái tư thế đi, đứng, nằm của mình bị mất năng lượng và nó hao tốn nhiều hơn. Bởi mình nhìn cái cấu trúc của một con người đứng và đi, tức là nó đứng thẳng nha, nó là hình trụ. Còn nằm, nó là một cái hình trụ nằm dài. Chỉ có cái tư thế ngồi mà ngồi kiết già, ngồi xếp bàn, thì nó tạo nên cái gì? Tạo nên một cái hình tam giác. Thế ông quý vị thấy trở lại, tức là cái cấu trúc hình thể nó phải tương ưng thì nó mới hấp thụ năng lượng. Và nếu khi mình ngồi đúng, thì cái trọng tâm của mình, lát nữa quý vị sẽ nhìn theo cái chiều ngang, cái trọng tâm của mình nó sẽ phải nằm đúng ở giữa cái tâm, trong cái tâm của cái kim tự tháp đó. Còn nếu mình ngồi đứng mà mình bật ra ngoài là cái năng lượng nó bị thoát ra ngoài. Lý do tại sao mình không thể giữ được cái định, hay là mình không tập trung được cái năng lượng. Thành ra thiết diệt mặt, mỗi mặt là mình nhìn đều có ra cái hình tam giác hết đó. Và khi quý vị nhìn thấy ha, khi mình nhìn theo cái chiều ngang thì cũng vậy, nhìn chiều ngang thì cái trục nó phải rớt vào ngay chính giữa cái tâm của kim tự tháp. Thì lát nữa khi mình có toàn hình thì mình sẽ thấy cái này nó rõ hơn. Còn nếu mà mình ngồi cái đầu của mình nó xỉa ra, hoặc là nguyên cái lưng của mình bật ra đằng sau là không được. Hay là mình ngồi mình chúi tới trước một cái là tự nhiên cái trọng tâm nó cũng lọt ra khỏi đó, là mình hoặc là rớt vào hôn trầm, hoặc là mình sẽ bị nó trào cử là như vậy. Do vậy là cái tư thế, cái tư thế ngồi xếp bàn là cái tư thế nó tạo nên đúng cái hình kim tự tháp, và cái trống ở giữa thì nó sẽ tập trung năng lượng lại. Và cái đỉnh của quý vị nhìn thấy, cái đỉnh của tất cả, nhìn thấy cái điểm, cái điểm mà nó thường tạo nên các cái biên độ, tức là cái độ cao lớn nhất của các cái sóng này, đây là các cái đỉnh, các cái đỉnh của năng lượng. Thành ra khi mà mình đi vào ở đây cũng vậy, đây là những cái nơi mà nó tạo cái năng lượng mạnh nhất. Đó là lý do tại sao hôm trước chúng ta nói trên cái cấu trúc của vỏ trái đất của mình, khi mà tàu bè, máy bay hay là tất cả những vật thể gì đi ngang đây đều bị hút hết, là cái năng lượng nó quá mạnh, phải ngay cái đỉnh. Thì như vậy khi mình nhìn lại, khi mình nhìn lại cái vị trí và cái tư thế của mình ở tư thế ngồi cũng vậy, năng lượng nó sẽ phát lên ở mép trên đỉnh này. Thấy chưa? Năng lượng nó sẽ phát lên trên cái đỉnh này. Và đó cũng là cái lý do tại sao mình thấy trong cái năng lượng này nó phải là nằm ở tầng này ở trên, chứ nó không nằm ở dưới. Và mình thấy nó rất nhỏ như vậy, nhưng mà thực sự cái năng lượng của nó lại cao hơn hết so với cái tầng căn bản ở dưới này, là phần vật chất thô, là năng lượng thấp. Đó, thành khi mình nhìn tổng quát hết, mình thấy tất cả mọi cái nó đều liên kết với nhau một cách rất là logic, một cách rất là hài hòa. Mà trở lại, cái này là cái cảm giác của tất cả mọi người khi mà mình bắt đầu cái năng lượng của mình nó thoát ra khỏi cái lông cha hay là cái ngõ ở trên đầu của mình để đi vào trong không gian. Và đó cũng là cái con đường để cho năng lượng nó đi vào và ra. Đó là nguồn năng lượng chính yếu, cái con đường chính yếu nhất. Đó, quý vị thấy giống cái nào, mọi năng lượng nó sẽ đi vào từ dưới trung tâm năng lượng mình trước. Khi nó đổ đầy cái trung tâm năng lượng mình, nó bắt đầu nó đi lên và nó khai thông hết các cái lôn xa, tức là các cái giao điểm chính trong cơ thể của mình. Thì khi mà nó có thông được như vậy thì cái năng lực trong trung tâm năng lượng của mình nó bắt đầu nó đốt cháy và nó đưa lên hết để nó làm cho cái sức ép lên các cái tinh thể pha lê của tuyến tùng được cọ sát. Và tùy theo cái sức ép nó lớn bao nhiêu thì cái sự cọ sát nó mạnh bấy nhiêu, và các cái màu sắc hay là các cái tần số mình sẽ nhìn được xa nhiều bấy nhiêu. Ra thì nó sẽ về lại, tức là nó luôn luôn bảo tồn năng lượng bao bọc xung quanh mình, thì nó cứ đi ra đi vào. Đây cũng là một cái hình thức thứ hai để cho khi mà những người có cái kinh nghiệm hay là những người tu tập thành thông, người ta cũng có thể đi bằng cái con đường ra ngay ở dưới cái trung tâm năng lượng của mình. Trong trường hợp đó thì bắt buộc người ta phải có thể lấy được, đã khai thông được hết cái năng lượng, phải khai thông được hết. Cái này cũng là một cái trạng thái mà tại sao quý vị thấy những người, người ta gọi là mấy người mà bị phẫu thuật, mấy người bị phẫu thuật ở trong các phòng phẫu thuật, khi mà bị gây mê á, và nếu mà cái độ gây mê nó quá độ hay là người ta chết đi á, thì thường là cái năng lượng này nó chưa đi xa, nó chỉ luẩn quẩn trong đó thôi, và nó luôn luôn có cái hình cấu thành tương tự như cái hình cơ thể của mình mà nó nhỏ lại. Đó, thành ra thường là người ta, thường là sau khi người ta trở về thì người ta có cái cảm giác như là người ta đang nằm ở trên trần nhà và người ta nhìn xuống những ông bác sĩ đang làm gì, người ta trên bàn mổ. Rồi có những người, chẳng hạn như khi mà những cái người thân của mình mất, khi những người thân của mình mất mà trong gia đình, và chẳng hạn như thấp tham bi lụy quá, người ta cũng không đi xa được, thì như vậy cái năng lượng đó nó cũng sẽ tụ lại ở trong nhà mình, trong phòng, cái chỗ mà mình để cái quan tài. Thành ra những đứa nhỏ thường thấy mà nó không phải là cái năng lượng đó, nó có hình dạng, chẳng qua nó chỉ nhỏ như một đứa trẻ đó, chứ mà nó cao từ 8 tấc, 7 tấc, 9 tấc thôi, chứ không cao hơn. Đó thì quý vị thấy đây là cái hình ảnh của năng lượng nó gom tụ lại. Khi mà nó bắt đầu nó chuẩn bị, nó thoát ra hết cái thể vật chất này. Nếu như nó không bị ràng buộc một cách chủ động hay là bị động, tức là nếu như nó có cái con đường đi, nó không bị cái sự níu kéo ràng buộc hay là cái thóc thang bi lì của những người thân xung quanh, thì nó chỉ là một cái sợi và nó sẽ đi theo cái lực hút của vũ trụ như hồi nãy, nó đi xuyên qua một cái ống ha. Và tại vì từ ở trong cái thân của mình nó đi ra cái năng lượng vũ trụ quá lớn, thành ra mình có cảm tử là thành cái năng lượng của quý vị thấy nó đi bằng một cái sợi dây bạc đi. Nhưng mà nếu mà cái người đó, thứ nhất là đối với những người trên cái bàn mổ là người ta không muốn chết, người ta đâu có bao giờ chuẩn bị chết trước khi nó lên bàn mổ đâu. Thành ra khi cái năng lượng của người ta bị thoát ra mà ta không nhập trở lại được vì cái thuốc gây mê nó quá nhiều, thì lúc đó cái năng lượng nó sẽ tụ lại ở ngay trên trần của phòng mổ và cái hình thái nó thu nhỏ lại hơn so với cái thể vật chất. Cũng như đối với những người mà khi mà người thân của mình mất đi mà gia đình khóc thân đi lụy mà không đi được, thì cái năng lượng đó nó cũng còn tồn tại ở trong cái phòng đó, trong cái nhà đó. Nhất là khi mà càng có nhiều người khóc lóc thì cái năng lượng phát ra từ sóng não thu hút nó kéo cái người này lại, và cái người này không đi được xa, thành chỉ con quanh vẩn quẩn ở đó. Và những đứa bé nó thấy được, tại vì những đứa bé, những đứa trẻ nào mà càng nhỏ bao nhiêu, đầu óc nó càng minh mẫn, tâm hồn nó càng trong sáng bao nhiêu, thì nó thường có khả năng nó thấy mà khi nó nói lên, đúng không? Thì đây là giải thích cái lý do tại sao chúng ta thấy những cái hiện tượng đó. Quý vị nhìn đây, cái này nó cũng giống như cái nãy mình nói, đây là một cái hình ảnh nhỏ thôi. Khi mà mình nhìn cái kim tự tháp theo chiều ngang, thì như vậy ngay cái đỉnh, cái trục phải nằm ngay chính trung tâm. Thành ra nếu như mà mình bẻ cái cổ của mình ra ở ngoài một tí xíu thì cái trục nó sẽ bị lệch. Nếu như mình nghiêng cái lưng mình ra một tí xíu nó cũng sẽ bị lệch. Đây là quý vị nhìn cái đỉnh của mình đây ha. Nếu như mình có một cái cây thước mình đặt ở đây thẳng xuống thì cái điểm của nó sẽ ở đây. Khi mình đẩy ra đây, rồi từ đây mình kéo lên, thì như vậy ở đây cái đỉnh của nó sẽ bên này. Và cái trục của kim tự tháp này nó phải đi qua được cái huyệt bách hội của mình, xuyên qua ngay giữa đốt sống cổ, và nó đi dọc theo các vân xa và nó xuống ngay cái huyệt hồi âm. Bách hội là hội của những 100 nó hội tụ lại, tức là mình có thể tạm gọi đây là huyệt dương. Còn cái huyệt hội âm ở ngay ở dưới giữa hậu môn và cái cơ quan bài tiết của mình và niệu quán của mình, thì như vậy cái trục của nó phải là nằm ngay cái trung tâm. Thành cái vị thế mình ngồi, cái cách mình ngồi nó quan trọng. Nếu mình bẻ đầu ra trước nó lệch và nó sẽ đưa cho mình đi vào hôn trầm. Bẻ cái đầu ra sau nó làm cho mình trào cử. Nếu mình nghiêng toàn bộ cái đó là năng lượng nó thất thoát, nó không vào. Chưa nói đến tất cả những cái bệnh lý nó có thể gây ra do cho cái thân vật lý của mình khi mình ngồi sai. Thành cái nào nó cũng có cái hai mặt của nó hết như vậy. Đó thành chúng ta nó, tại sao nó quan trọng trong cái vấn đề tạo nên cái foundation, tức là cái nền tảng trước. Thì bởi vì trong vũ trụ của chúng ta năng lượng nó luôn luôn là nó có khắp nơi, và cái năng lượng đó nó sẽ tiếp sức cũng như nó luôn luôn nối kết. Thành ra cái thân mình tạm gọi là cái thân trung ấm khi cái người đó đã chết rồi, hay gọi là một cái thân năng lượng khi cái người đó vẫn còn cái sức, cái hơi ấm, nó có thể di chuyển rất xa và rất nhanh trong một tích tắc, và nó có thể đi đến du hành đến tất cả các nơi tùy theo cái từ trường ở bên ngoài nó thu hút, tùy theo cái khởi niệm. Và khi mà cái khởi niệm ở đâu thì nó tới ngay đó lập tức, thì nó sẽ tương ưng trong tích tắc. Và cũng vậy, tức là khi mà cái năng lượng của mình khi cái năng lượng của mình mà nó đầy đủ, tất cả những cái luân xa trong người mình nó đã được khai thông và cái sức định của mình nó đã cao rồi, thì cái từ trường ở bên trong và bên ngoài của mình nó sẽ tương xứng. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy mỗi người có một cái luồng sáng xung quanh mình, và cái luồng sáng này nó, cái màu này nó hơi khác, nó hơi khác với cái cách phân loại trong âm dương. Trong âm dương của mình, mà như hôm trước mình nói là con mắt của loài người có thể học từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Thì đối với con mắt của mình nhìn theo cái phân loại âm dương là mình cho cái màu đen, màu tím là những cái màu âm. Nhưng mà trong cái năng lượng của vũ trụ, khi mà mình đã hóa giải được hết tất cả những cái âm dương đó rồi, và mình đã trở về với cái tại nhất nguyên rồi, thì cái năng lượng này nó lại khác. Tức là cái màu trắng, cái màu trắng mà trắng đục á, cái màu trắng đục thì thường nó là cái tầng năng lượng thấp nhất. Nó là tầng năng lượng thấp nhất, nó trong trắng giống như một đứa trẻ. Còn khi nó lên cái màu mà trắng trong thì nó lại là cái năng lượng cao nhất. Nha, tức là trắng hoàn toàn tinh khiết luôn á, thì lúc đó là cái tầng năng lượng cao nhất. Thành ra có khi người, mỗi một con người khi mà đã trở về với cái nhất thể rồi, cái năng lượng nó đã hòa nhập với năng lượng vũ trụ, và cái sự tu tập của người ta đã đầy đủ, đã trọn vẹn rồi, thì người ta sẽ có hai cái năng lượng nó tỏa ra xung quanh, và nó sẽ có một cái lớp y như mà có lớp áo nó viền bên ngoài. Thì có khi hai cái đó nó sẽ cùng màu, có khi nó khác màu. Cái màu đó nó sẽ đi lên từ trắng, rồi vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, cam, đỏ, rồi xanh, rồi bắt đầu nó qua tím nhạt cho đến tím đậm. Tức là tím đậm nó cũng gần như là gần với màu trắng. Đó là lý do tại sao quý vị thấy ngày xưa khi mà vua ban những cái y mà y đỏ, tức là nó mới ở cái tầng vừa vừa thôi, nhưng mà đối với những vị cao tăng, những vị quốc sư sẽ được ban y tím. Và quý vị nhìn thấy ở bên tôn giáo nào cũng vậy, tức là bên Phật giáo của Bắc Tông, như chẳng hạn như việc Trung Quốc, Việt Nam, rồi Nhật Bản cũng ứng dụng cái này. Nhật Bản thì thường lên được tới màu đen, màu đen, ít người có màu tím. Và nếu chúng ta nhìn qua bên Thiên Chúa giáo cũng vậy, bên Thiên Chúa giáo thì người ta cũng ứng dụng hết tất cả những cái này, nhưng mà hoàn toàn ta không có giải thích, hoàn toàn áp dụng theo đúng hết tất cả những cái nguyên lý và năng lượng của phương Đông. Thành ra cái năng lượng này khi mà mình tu tập nó đến một cái mức độ thì nó sẽ có hai tầng. Và cái này mình thường gọi là hào quang, chứ chẳng qua nó chỉ là cái sự thu nhận và bảo tồn năng lượng tương ưng với cái tầng năng lượng của mình và vũ trụ vậy thôi. Và trở lại cái năng lượng từ trường này, mình là người bên ngoài, mình nhìn vào thì mình sẽ thấy nó sẽ có nhiều màu, nhưng mà bản thân người đó thì chỉ có một màu duy nhất mà thôi, chứ nó sẽ không có nhiều màu. Đây nói đến cái cảnh giới cuối cùng tối cao, khi mà cái năng lượng của mình nó đã tập trung, nó đã hòa nhập cái năng lượng vũ trụ, và công phu của mình nó đã viên mãn. Thì như vậy tất cả những công hạnh, tức mỗi một cái công hạnh của mình làm thì nó sẽ tích tụ lại và nó sẽ hóa hiện ra từng cái tầng, từng tầng hay là từng cánh sen một, cho đến khi nào tất cả công đức của mình nó viên mãn thì cái bông sen của mình nó tròn trọn vẹn. Và đó là lý do tại sao mà tất cả các cái tôn giáo, và đặc biệt tịnh độ cũng vậy, tức là người ta dùng cái hình ảnh bên ngoài thay vì từ bên trong. Từ bên trong tức là mình phải tích lũy nó lên, tức là giống như là nó có một cái củ hay là có một cái hạt sen rớt xuống, xong rồi nó hút hết những cái bùn chất dinh dưỡng, rồi bắt đầu nó lên lên từ từ thành cái cây, cái lá, thì nó ra cái bút, cái hoa. Còn cái trường hợp bên kia là mình dùng cái hình ảnh bên ngoài, mình quán tưởng, mình nghĩ tới, thì như vậy nó sẽ mất thời gian nhiều hơn và có khi nó sẽ bị lệch lạc. Nhưng mà cuối cùng thì đó là lý do tại sao chúng ta thấy tất cả các pháp tu nó có thể khác nhau trên cái phương tiện, trên cái cách thức, nhưng mà cái mục đích cuối cùng, cái mục tiêu tối hậu thì nó hoàn toàn không có sự khác biệt. Và đây là đối với những người mà chưa đạt được cái thành tựu viên mãn, thì cái năng lực sau khi mình xuất ra nó sẽ đi vào trong không gian, và cũng vậy, tùy theo cái năng lực từ trường mà nó sẽ bị chiêu cảm, nó sẽ chiêu cảm vào trong một cái bào thai. Và ở đây cũng vậy, tức là chúng ta thấy rằng như hôm trước mình có nói là theo trong kinh Phật dạy thì để có được một cái bào thai thì nó phải có đầy đủ ba yếu tố, tức là tinh cha, huyết mạng và có một cái năng lượng, tức là có một cái thần thức gá vào. Thì đó chỉ là cái năng lượng sơ khởi ban đầu, chứ còn thực sự mà nói là cái năng lượng của vũ trụ để mà nó đưa vào, hay là cái thức mình gọi là cái tạm gọi cái đó là y như là một cái trí hữu, trí vô sư, hay là cái Phật tánh đó. Cái Phật tánh thì thường là khoảng tháng thứ hai, cuối tháng thứ hai đến tháng thứ ba, khi mà cái não bộ, quý vị nhìn lại kỹ, tức là khi mà não bộ nó đã phát triển tạm ổn, tức là nó đã có đủ cái cấu hình rồi, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó đưa vào được. Thành ra quý vị thấy nó không phải nó đi vào ngay từ cái thời điểm mà mới tượng trứng, thấy chưa, nó không đi vào lúc nó mới tượng trứng, mà cái năng lượng này hoàn toàn nó vào đầy đủ, tức là khi mà cái não bộ nó đã bắt đầu phát triển rồi. Và như vậy là cái năng lượng của nó lại biểu hiện trở lại, tức là nó đi theo cái quy luật luân hồi để bảo tồn năng lượng cho vũ trụ. Đây nói lên cũng vậy, tức là đối với những người khi mà người ta không có cái sự chuẩn bị, khi mà người ta còn bị vướng mắc với những cái vật chất của thế gian hay những cái tình cảm lý ái của gia đình, của người thân, thì cái khi mà cái năng lượng nó thoát ra khỏi cái thân vật chất rồi, nó sẽ không có đi được, nó không đi được và nó cứ bị vướng mãi như vậy. Thì ngay cả khi nó vượt quá 49 ngày, tức là nó vẫn đi đầu thai, nhưng mà nó chỉ đầu thai được có một phần rất nhỏ năng lượng thôi, cái phần năng lượng còn lại nó cũng sẽ bị kẹt dính ở đó. Tại vì mỗi một con người, lấy ví dụ như cái năng lượng của mỗi một cá thể là nó là 100%, và khi nó đầu thai vào một con người thì nó chỉ sử dụng khoảng 70-80% năng lượng, và cái phần còn lại vẫn nằm trong cái cõi nhất nguyên này, tức là trong vũ trụ. Đó là lý do tại sao nó mới có cái lực, nó mới có cái nơi nó trở về, nó đi đi về về trong những giấc mơ của mình, trong lúc mình rớt vào giấc ngủ vô thức, và nó mới trở về nhà của nó vào cái thời kỳ cuối được. Chứ còn nếu như nó cắt đứt hết hoàn toàn thì như vậy nó trở thành một cái identity riêng biệt, tức là một cá thể riêng biệt, mà hoàn toàn trong vũ trụ này không có một cái gì là có một cái nghĩa biệt cả. Đó, thành ra thông thường á, đại đa số mọi người là chỉ lấy đi khoảng chừng 70-80%. Cái người nào mà càng tu tập cao, công phu mà càng dày, thì như vậy người ta lấy đi ít, người ta để lại nhiều. Đó. Và đến khi nào mà nó viên mãn thì người ta trở về luôn. Đó là một kiểu. Cái kiểu thứ hai nữa là có những người, chẳng hạn như khi mà người ta gần thành tựu viên mãn mà người ta muốn lên lớp cao, tức là muốn nhảy lớp đó, thì như vậy có khi là cùng một lúc người ta sẽ tái sanh, người ta sẽ thị hiện ở hai cái nơi khác nhau, có khi trong cùng một thời điểm, có khi trong cùng một quốc độ, nhưng mà có khi ở hai cái thời điểm ân chênh lệch nhau và ở những cái quốc độ khác nhau. Thành đó cũng là lý do đó cũng là cái lý do quý vị thấy tại sao đối với những vị mà đã tu hành cao như các vị Bồ Tát có khả năng hóa thân ra ở nhiều cái nơi khác nhau, nhiều hình tướng khác nhau trong cùng một lúc. Và đây cũng là cái lý do tại sao mà mình thấy có những người chết đã lâu lắm rồi, nhưng mà theo kinh Phật là 49 ngày phải đi đầu thai, nhưng mà bây giờ khi mình đi chiêu hồn, mình vẫn gặp, người ta vẫn trở về, người ta than là người ta bị đau khổ. Nên là tại sao quý vị thấy những người chiến sĩ trận vong từ hồi chiến tranh năm 1975 hay thậm chí như từ năm 1954 Điện Biên Phủ mà bây giờ mới bắt đầu người ta phát hiện, người ta đi, người ta thấy những cái vong linh đó là mình hết 49 ngày người ta vẫn đi đầu thai, nhưng mà ta chỉ đầu thai được cái năng lượng rất ít thôi, số còn lại nó vẫn lưu giữ ở trên trời, tức là trong vũ trụ, và một cái số lớn nó sẽ bị dính mắc ngay cái điểm đó, tùy theo là cái sự dư luyến của người ta nhiều đến cỡ nào đó. Thành ra khi mà mình làm cái lễ cầu siêu hay khi mình khai thị cho người ta, chẳng qua để cho người ta thấy được cái đó là cái ảo tưởng, và lúc đó nó trở về một cái, thì lúc đó cái nguồn năng lượng của ngay chỗ đó nó biến mất và nó trở về, nó nhập lên cái cõi nhất nguyên của người ta, trở về nhà của người ta lại. Thành khi mình hiểu được cái năng lượng đó thì có người nói tại sao 49 ngày đầu thai hết rồi mà nó vẫn còn ở đó. Thành ra tất cả mọi cái đều có hai mặt hết. Chẳng hạn như vấn đề khi mà mình thờ cúng, mình làm mồ làm mã mà nó quá đáng đó, thì lúc đó cũng là một cái mình làm cho người thân của mình bị vướng mắc, bị dính mắc. Còn khi nếu mà mình hiểu rõ thì mình chỉ làm cái mục đích để làm những cái mồ mã như thờ cúng, chẳng qua chỉ là để tưởng nhớ và để cho con cháu nó có cơ hội nó quy tụ lại, để nó học lại, nó nhớ lại những cái công hạnh của ông bà tổ tiên, cái lời dạy của ông bà tổ tiên, hay là để nó còn có cái nguồn cội thức lớn. Chứ còn nếu mà mình quay lại để mà mình ăn uống hay là mình trưng bày hay là mình phô trương đó, thì có khi cái người thân của mình lại càng bị dính mắc nhiều hơn. Và những cái năng lượng, thay vì cái năng lượng đó nó để nó trở về, nó tu tập hay là nó tích lũy ở trên kia, còn nếu không thì cái năng lượng đó nó sẽ dành cho cái phần mà nó đi tái sanh. Thì nếu nó dành nhiều năng lượng cho cái con người mà nó tái sanh đó, thì như vậy cái người đó sẽ mạnh khỏe hơn, tinh hơn, và cái con đường tu học của người ta sẽ thăng tiến hơn, sẽ thuận lợi hơn. Còn nếu như nó bị dính mắc ở đây thì như vậy cái phần năng lượng đi đầu thai sẽ yếu, và cái hậu quả là nó sẽ làm cho cái cuộc sống của người ta khó khăn hơn, và cái quá trình tiến hóa của ta nó chậm lại. Thấy chưa? Thành ra nếu như mình làm mà mình không hiểu thì có khi là mình làm tổn hại, mình làm tổn hại cho người thân của mình nhiều hơn là mình giúp cho người ta. Thì đó là lý do tại sao đạo Phật phải giải thích rất rõ những cái này. Và đó cũng là lý do tại sao quý vị thấy người Tây Tạng á, sau khi chết xong là ta không có thiêu đốt, mà ta băng nát hết để cho ăn phân tán đi hết, hay là sau này nó phát triển cái thiêu cũng vậy, tức là để cho nó đi ra hết, nó không còn cái gì vướng mắc hết. Năng lượng của vũ trụ thì trả về cho vũ trụ, và trở lại nó cũng có một cái ưu và cái khuyết. Khi mà mình để cho người ta chôn thì như vậy năng lượng nó phân hủy ra từ từ và nó trả về từ từ. Còn nếu khi thành ra cái năng lượng để nó tái sanh trở lại những người mới, nó sẽ chậm lại đi. Còn bây giờ khi mà mình chết nhiều quá, mình đốt nhanh quá, cái năng lượng nó trả về vũ trụ nhanh quá, thành ra nó sẽ tạo nên những cái ảnh hưởng sai lệch trong vũ trụ. Thành ra tất cả mọi cái đều có cái ưu cái khuyết, cũng như sau khi như vậy thì cái con người tái sanh nó sẽ nhiều, cái năng lượng vũ trụ nó sẽ bất an hơn đó. Thành ra tất cả mọi pháp mình phải có cái sự hiểu biết và mình phải quân bình nó, chứ còn nếu khi mà mình lạm dụng nó thì nó sẽ trở nên những cái bất ổn, không những cho một cái đơn vị nhỏ mà nó ảnh hưởng cả cái hành tinh hay cả cái cõi thái hư của mình, đến tất cả những cái hành tinh khác. Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái người bị quyến luyến và người không quyến luyến không? Cái người không quyến luyến ra một cái là đi ngay lập tức, cái người kia lòng vòng luẩn quẩn đi qua tha ma, đi qua nhà cửa này kia, còn cái người này á là đi ngay. Thành cái người nào mà càng thảnh thơi bao nhiêu, càng hiểu biết bao nhiêu, càng buông bỏ được nhiều bao nhiêu á, là vừa ra một cái là rút vô nhà, là đi mất tiêu liền ngay lập tức. không phải là mang nguyên cái thân khốn nặng nề ta lên cái kia, mà đây là nó đi một cái dèo liền tích tắc, tướng bệnh nhiều, càng ôm đồm nhiều, càng khổ nhiều. Cho nên đối với những người đó, thật ra cái công phu tu tập của người ta nó không biểu hiện, nó không biểu hiện qua cái công hạnh ngay trong hiện đời. Nè, nhưng mà khi người ta về đến trên cái đó thì tại vì đến cái giai đoạn cuối người ta đã rất là thảnh thơi, rất tự tại, thì nó sẽ tự nhiên nó tương ưng với cái cảnh giới và cái tần số đó. Thành ra mình nói khi mà mình chẳng hạn như mình có một cái, mình có một cái pháp nguyện, người đòi hỏi mình là phải tu tịnh đồ, có người nói là mình tu mật tông, có người nói tu thiền tông, có người phải đặt ra cái điều kiện hay là cái mục tiêu này mục tiêu kia, cái đó cũng tốt để cho mình luôn luôn có cái mục tiêu mình phấn đấu đến, có một cái hướng đi nhất định. Nhưng mà quý vị thấy trong xã hội cũng có những người, người ta sống rất là bình thường, người ta không có một cái hình thức bên ngoài nào cả, nhưng mà thực ra cái này gọi là mật hạnh. Tức là người ta có thể làm bất cứ mọi chuyện, có khi người ta mình thấy người ta lơ tơ mơ lắm, thực sự người ta xả bỏ cái tâm của người ta. Thành ra khi người ta ra đi, người ta hoàn toàn thảnh thơi. Và khi thảnh thơi đó, tức là tự nhiên cái tần số của người ta nó tương ưng về ngay cái cảnh giới đó. Và khi về đến cảnh giới đó thì nó đã có đầy đủ của người ta rồi, thì hai cái nó ngang nhau. Chỉ nhiên cái đầu nó dễ là nó có bước đi từng bước, nó có sự hướng dẫn, nó có mục tiêu để phấn đấu đến. Còn cái loại người thứ hai thì nó khó khăn hơn. Thì thường cái này là những người mật hạnh và những người Bồ Tát thôi. Thành ra nhiều hồi mình thấy như vậy, nhưng mà người ta buông ra một cái rồi tự nhiên người ta đi cái dèo, và lên đó người ta tương ưng tới cái cảnh giới. Cái cảnh giới đó chỉ cần nó không bắt buộc, là nhiều hồi mình đi theo hình thức quá thì nó sẽ trở thành cái giới hạn. Còn nếu mình không đi theo hình thức quá, mà nếu mà không phải những người có đủ cái năng lực, có cái sức định hay là có cái mật hạnh, thì mình là dễ đi sai lạc. Và cái nói chung ở đây để mình thấy gì, tức là khi mà mình tương ưng với cái cảnh giới nào thì tự nhiên nó sẽ về cái đó, theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình không thể ngồi mình cầu nguyện dầu để cho nó chìm xuống dưới đáy được, mà mình cũng không thể ngồi mình cầu nguyện mình nói là một tảng đá cho nó nổi lên trên được đó. Thành ra để mình có cái niềm tin và mình biết rằng cái nội dung là quan trọng hơn hết, chứ không phải là cái hình thức. Và ở đây thì nó chứng minh rõ ràng hơn, tức là khi mà một người đã thành tựu được cái đạo quả rồi, tức là đã về hội nhập được với cái cõi nhất như của mình rồi, thì như vậy hoàn toàn hết tất cả những cái gì trong cái cõi thái hư này đều nằm trong cái trí của mình cả. Thành ra đó là lý do tại sao mà khi mà Đức Phật thành đạo được rồi, đã thành tựu được rồi, thì tất cả mọi pháp trong vũ trụ này Ngài đều biết rõ như trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà chẳng có cái nào nó quan trọng, nó thiết thực cho cái cuộc sống tu tập để chuyển hóa với đau khổ, được giải thoát hoàn toàn thì Ngài mới dạy thôi. Còn những cái hẹp và cái lý luận, cái bàn luận, cái nói nhiều quá. Thành ra mình thấy cái này nó giải, tức là nó là một cái bao hàm tổng quát rõ hơn, để mình chứng minh rằng tất cả các pháp, tất cả các thông tin đều nằm sẵn trong vũ trụ. Thành ra khi mà mình chưa thành tựu cái gì cả, mình chỉ là một người phàm phu thôi, mà mình có một vấn đề nan giải, mình đưa nó vào cái não bộ của mình, và nửa đêm thì nó sẽ đi, nó lùng theo trong vũ trụ, và theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó sẽ lấy hết tất cả những cái giải đáp, tất cả những đáp án, những câu trả lời về cho mình. Huống chi khi mà mình đã làm chủ được và mình đã hòa nhập được với cái vũ trụ này rồi, thì tất cả những cái thông tin nó đều trong đó hết cả. Mình cần cái gì thì mình lấy ra ngay cái đó. Và đó là lý do tại sao mà mình nói là dùng trí hữu sư để mà dẫn tới trí vô sư, tức là cái trí tuệ này nó đã có sẵn trong cái vũ trụ rồi. Và khi mình thể nhập được nó thì coi như là mình là ông chủ của cái kho tàng đó. Thành tất cả những cái năng lượng, tất cả những cái kiến thức, tất cả mọi cái nó đều đi vào trong, đều vào trong cùng một cái của mình hết, nó không còn có sự phân biệt nữa. Quý vị thấy cái năng lượng đó nó không còn phải như là cái cái hình tam giác như hồi nãy, cái khối kim tự tháp nữa, mà nó sẽ trở thành một cái hình tròn trở lại, thấy chưa? Hình khối cầu thì nó bao hết, và khi đó thì nó có khả năng hóa hiện hay là phân thân hay làm tất cả mọi điều tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái sở nguyện, tùy theo cái môi trường, vân vân. Thì tất cả mọi kiến thức, tất cả mọi tài năng nó đều nằm ở trong đó hết.